Kính thưa Hội Thánh, thật là cảm tạ ơn Chúa trong những ngày cuối của một năm âm lịch, thì Chúa lại ban cho chúng ta cái cơ hội để được suy ngẫm và nhớ lại lời hứa về sự Chúa đến. Mặc dù các bài giảng của chúng tôi trong thời gian gần đây là dựa vào trong cái sự tuần tự chú giải từng câu trong các sách của Thánh Kinh Tân Ước, và cũng khó mà biết trước được vào cái thời điểm nào thì sẽ giảng đến những câu thánh kinh nào. Nhưng mà chúng tôi không cho rằng cái bài học mà chúng ta cùng nhau học ở trong thư Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 9 ngày hôm nay là một sự tình cờ. Mà chúng tôi tin rằng đây là một cái ơn phước đặc biệt của Chúa dùng để nhắc nhở chúng ta và khích lệ chúng ta trong những ngày cuối cùng của một năm âm lịch. Tựa của bài học chúng ta ngày hôm nay là lời hứa về sự Chúa đến. Và tôi sẽ lần lượt đọc nội dung của thư Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 9, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một trong phân đoạn mà chúng ta được Chúa dùng để nhắc nhở và khích lệ trong buổi nhóm sáng hôm nay. Hỡi những người yêu dấu, đây là thư thứ nhì, nay tôi viết cho các anh chị em. Trong cả hai thư, tôi đều tìm cách làm cho tỉnh thức tâm trí thanh sạch của các anh chị em bằng sự nhắc nhở, để các anh chị em ghi nhớ những lời đã được các tiên tri thánh nói trước đây và những mệnh lệnh đã truyền cho chúng ta bởi các sứ đồ của Chúa và đấng giải cứu chúng ta. Trước hết, hãy biết rằng trong những ngày sau cùng, sẽ có những kẻ nhạo báng đi theo sự tham muốn của chúng nó, đến mà nói rằng, lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó cố ý không nhận biết rằng, có các tầng trời xưa kia và đất ra từ nước ở giữa nước là bởi lời của Đức Chúa Trời. Bởi lời ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt. Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một lời mà còn lại để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính. Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này. Với Chúa một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Và qua chín câu thánh kinh mà tôi mới vừa đọc đó, thì sứ đồ Phi-rơ đã dùng để nhắc nhở con dân Chúa tỉnh thức về sự đến của Chúa. Cùng một lúc, ông nhắc lại lời tiên tri về sự trời cũ đất cũ hiện tại, rồi đây sẽ bị hủy diệt bởi lửa, trước khi trời mới đất mới được dựng nên. Và tuần tới thì chúng ta sẽ học thêm chi tiết về cái sự kiện này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta chỉ học về cái lời hứa về sự đến của Chúa dành riêng cho hội thánh. Cuộc đời của chúng ta đây đang ở trong cái thân thể xác thịt này rất là ngắn ngủi. Cho dù chúng ta có sống được đến 100 năm thì so với cái sự tồn tại của trời đất, đời sống của chúng ta thật là mong manh ngắn ngủi vô cùng. Cũng chính vì thế mà đối với chúng ta, cái khoảng thời gian 1 hay là 2.000 năm thật là một cái khoảng thời gian dài. Và Thánh Kinh dùng từ ngữ những ngày sau rốt hay là những ngày sau cùng là để chỉ một khoảng thời gian bao gồm thời kỳ hội thánh và thời kỳ tận thế. Và khoảng thời gian ấy kéo dài khoảng 2.000 năm. Hội thánh của Chúa đã được thành lập trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm nhằm thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 27. Rồi một ngày không còn bao lâu nữa thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hiện ra giữa chốn không trung để kết thúc cái thời kỳ hội thánh và cất hội thánh ra khỏi thế gian, trước khi Ngài thi hành sự phán xét toàn thế gian trong suốt 7 năm, gọi là 7 năm đại nạn, hoặc gọi là kỳ tận thế. Rồi đến cuối của 7 năm phán xét hay là 7 năm đại nạn, thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ giáng lâm ở trên đất, kết thúc quyền tự trị của loài người. Lúc bấy giờ sẽ được gọi là sự cuối cùng như Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 cho chúng ta biết. Tuy nhiên sự cuối cùng này chỉ là sự cuối cùng của các thể chế chính trị của loài người, sự cuối cùng, sự cầm quyền của loài người để mở ra một cái vương quốc được cai trị bởi chính Đức Chúa Giêsu Christ. Sau đó còn có cái sự cuối cùng của vương quốc ngàn năm được kết thúc bằng cái sự kiện Thiên Chúa sẽ hủy diệt trời cũ đất cũ và thi hành cái sự phán xét chung cuộc như đã được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 7 đến câu 15. Chúng ta đây đã được sinh ra hoặc là được lớn lên trong cái thế hệ sau cùng của Hội Thánh, là cái thế hệ được chứng kiến Đức Chúa Trời tái lập quốc gia Israel, làm thành từng chi tiết một những lời tiên tri của Ngài về dân tộc và đất nước Israel. Chúng ta có lời hứa của Chúa qua ngụ ngôn về cây vả là thế hệ của chúng ta đây sẽ không qua đi hết trước khi sự cuối cùng đến. Tức là trước khi sự kết thúc của cái thế gian này, của cái thế gian tội lỗi này, của những nhà cầm quyền do loài người đặt để, thì những người đã từng được sinh ra trong cái thời điểm mà quốc gia Israel lập quốc và quốc gia Israel chiếm lại quyền làm chủ thành Jerusalem sẽ không qua đi hết. Từ hôm nay cho đến cái ngày mà Chúa đến thì chắc chắn có nhiều người là con dân của Chúa sẽ qua đời. Quý ông bà chị em hãy nhớ rằng ngay trong lúc này đây là lúc mà chúng ta đang bình an nhóm hiệp thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Chúa đây, thì anh chị em của chúng ta ở rải rác khắp nơi trên thế gian vẫn đang chịu bách hại, vẫn đang chịu bị đánh đập, tù đầy và giết chết. Từ đây đến ngày Chúa đến chắc chắn có nhiều con dân của Chúa sẽ qua đời vì đức tin của họ. Nhưng cũng có nhiều người là con dân của Chúa sẽ được kinh nghiệm sự thân thể đang sống mà được biến hóa trong nháy mắt cất lên không trung gặp Chúa. Dù bản thân chúng ta thuộc về thành phần nào, thành phần qua đời sẽ được sống lại, hoặc thành phần đang sống sẽ được biến hóa trong ngày Chúa đến, thì đối với chúng ta, lời hứa về sự Chúa đến không còn bao lâu nữa sẽ hiện thực. Đối với con dân Chúa trong suốt gần 2.000 năm qua, họ vẫn vững lòng trong cậy sự Chúa đến, cho dù họ bị những kẻ vô tín chế nhạo đem cái lời hứa về sự Chúa đến ra để làm trò cười. Ngày nay thì vẫn có những kẻ chế nhạo lời hứa về sự đến của Chúa y như vậy. Ở trong chín câu đầu của thư Phi-rơ nhì đoạn 3 mà tôi mới vừa đọc lúc nãy, Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phi-rơ để khẳng định rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một trong chín câu ấy. Câu thứ nhất, hỡi những người yêu dấu, đây là thư thứ nhì nay tôi viết cho các anh chị em. Trong cả hai thư tôi đều tìm cách làm cho tỉnh thức tâm trí thanh sạch của các anh chị em bằng sự nhắc nhở. Câu thứ nhì, để các anh chị em ghi nhớ những lời đã được các tiên tri thánh nói trước đây, và những mệnh lệnh đã truyền cho chúng ta bởi các sứ đồ của Chúa và đấng giải cứu chúng ta. Khi nghiên cứu về thư thứ nhì Phi-e-rơ thì có một số nhà giải kinh thời đại, tức là những nhà giải kinh vào thế kỷ 20-21 của chúng ta, đã cho rằng thư thứ nhì Phi-e-rơ không phải là do sứ đồ Phi-e-rơ viết. Và cái lý do được họ đưa ra đó là văn phong của thư thứ nhì Phi-e-rơ hoàn toàn khác biệt với văn phong của thư thứ nhất Phi-e-rơ. Tuy nhiên, như quý ông bà anh chị em đã biết, thư tín của các sứ đồ thường được họ đọc cho người khác ghi chép. Vì thế nếu hai thư của Phi-e-rơ do hai người khác nhau ghi chép, thì chắc chắn là văn phong phải khác nhau. Ngay cả trong cùng một thư mà cũng có văn phong khác nhau. Như thư Cô-rinh-tô nhất của sứ đồ Phao-lô là do Sê-pha-na, Phốt-tu-na, A-chai-cơ và Ti-mô-thê chép. Còn thư thứ nhì Cô-rinh-tô cũng của Phao-lô thì do Tít và Lu-ca ghi chép. Và như chúng ta đã thấy trong câu thứ nhất mà tôi vừa đọc trên đây, thì sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định rằng đây là thư thứ nhì do ông viết. Rất có thể thư thứ nhất thì ông nhờ Sila, còn gọi là Sinh Văn, ghi chép dùm cho ông, như chúng ta đã học ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu thứ 12. Nhưng thư thứ nhì mà chúng ta đang học đây là do chính tay ông ghi chép. Xét về hình thức thì thư thứ nhất Phi-rơ có văn phong cao chuốt hơn là thư thứ nhì Phi-rơ. Ngoài ra còn có một chi tiết quan trọng là ngay từ đầu thư, tác giả đã khẳng định ông là sứ đồ Phi-rơ, và trong đoạn 1 từ câu 16 đến câu 18 đã ghi rõ ông là người chứng kiến sự vinh quang của Đức Chúa Giêsu Christ trên núi Hóa Hình. Mà chúng ta biết rằng trên núi Hóa Hình chỉ có ba môn đồ của Chúa là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Vì thế, thư thứ nhì Phi-rơ chắc chắn là lá thư mà Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phi-rơ viết ra cho các hội thánh. Các giám mục cũng như các trưởng lão thuộc các thế hệ kế tiếp thế hệ của các sứ đồ đều công nhận sứ đồ Phi-rơ là tác giả của hai thư Phi-rơ trong Thánh Kinh. Vì thế, chúng ta nên tin cậy các tài liệu do các giám mục và các trưởng lão trong hội thánh từ thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ nhì để lại, hơn là tin vào tài liệu của những nhà giải kinh thuộc thế kỷ 20 và 21, là những người thuộc về các giáo hội, bị tiêm nhiễm các truyền thống của các giáo hội và bị tiêm nhiễm lối suy nghĩ theo xác thịt của văn hóa thế gian. Và trong phân đoạn mà chúng ta đang học ở đây, một lần nữa chúng ta thấy Phi-rơ gọi con dân Chúa là những người yêu dấu. Trong thứ nhất, ông dùng cách gọi này hai lần. Nhưng trong thư thứ nhì mà chúng ta đang học đây, ngay trong cái phân đoạn cuối cùng này, ông gọi con dân Chúa là những người yêu dấu đến bốn lần. So với việc sứ đồ Phao-lô dùng cách gọi này chỉ có một lần trong thư Roma, chỉ có một lần trong thư Côrintô nhất và chỉ có một lần trong thư thứ nhì Côrintô, và cả ba thư ấy đều là những thư rất dài, trong khi thư thứ nhì Phi-rơ là một thư rất ngắn. Thì chúng ta thấy dường như sứ đồ Phi-rơ đã cảm xúc rất lớn khi ông viết thư thứ nhì Phi-rơ. Có lẽ ông biết rằng sự chết đang đến với ông. Ông sắp phải xa cách hội thánh của Chúa trong một cái cơn bách hại rất là nặng nề đang diễn ra vào cái thời điểm bấy giờ. Và vì vậy cho nên lòng của ông đầy cái sự ngậm ngùi, quyến luyến. Ông ngậm ngùi vì ông đã buồn thương xót cho cái sự khốn khổ mà những anh chị em cùng đức tin với ông ở lại tiếp tục gánh chịu. Ông quyến luyến vì ông không muốn xa cách họ. Mặt khác, chúng ta cũng có thể hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phi-rơ đã gọi con dân Chúa là những người yêu dấu. Và đây cũng là một cái cảm xúc của Thiên Chúa đối với những con dân của Ngài đang phải chịu qua một cái cơn bách hại khủng khiếp. Nếu thật, Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phi-rơ đã cảm xúc để gọi con dân của Chúa là những người yêu dấu, thì điều ấy không có gì lạ, bởi vì Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta và Ngài ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương, và Cơ Đồng 4 câu 5 cho chúng ta biết như vậy. Và Thiên Chúa là thần hay ghen, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Trong suốt Giúp Tô Ký đoạn 20 câu 5, đoạn 30 câu 14, và trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 8 câu 16, cho chúng ta biết như vậy. Mục đích của Phi-rơ khi viết hai lá thư gửi cho hội thánh đều là để nhắc nhở, khích lệ con dân Chúa sống trung tín trong mọi cảnh ngộ. Đặc biệt, thời điểm bây giờ, thời điểm mà thư thứ nhất và thứ nhì Phi-rơ được viết ra là thời điểm hội thánh lần đầu tiên đối diện với một sự bách hại lớn từ nơi chính quyền La Mã. Con dân Chúa là những thánh đồ thanh sạch từ trong tâm trí, nhưng con dân Chúa có thể thiếu tỉnh thức vì những bận rộn trong cuộc sống, vì những căng thẳng khi bị bách hại. Vì thế con dân Chúa cần được sự nhắc nhở để luôn tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Con dân Chúa được tỉnh thức khi ghi nhớ và suy ngẫm những lời tiên tri về sự Chúa đến là do các tiên tri của Chúa rao giảng và ghi lại ở trong Cựu Ước. Con dân Chúa cũng được tỉnh thức khi suy ngẫm những lời dạy dỗ của các sứ đồ của Chúa, những mệnh lệnh do Đức Thánh Linh truyền cho con dân Chúa qua các sứ đồ về một nếp sống thánh khiết, trung tín, phụng sự Chúa, sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Và ngày nay tất cả những lời dạy dỗ ấy và những mệnh lệnh ấy đã được ghi lại rất là đầy đủ cho chúng ta ở trong Tân Ước. Vì thế để có thể suy ngẫm những lời dạy dỗ ấy, những mệnh lệnh ấy thì chúng ta phải siêng năng đọc lời của Chúa mỗi ngày. Câu thứ ba, trước hết hãy biết rằng trong những ngày sau cùng sẽ có những kẻ nhào báng đi theo sự tham muốn của chúng nó. Câu thứ tư, đến mà nói rằng lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn như lúc bắt đầu sáng thế. Như chúng ta đã biết, thành ngữ những ngày sau cùng bao gồm suốt khoảng thời gian từ khi Hội Thánh được thành lập cho tới khi Đức Chúa Giêsu Christ thiết lập vương quốc ngàn năm. Chúng ta đã biết sứ đồ Phi-rơ dùng thành ngữ những ngày sau cùng để gọi cái thời điểm Hội Thánh được thành lập, khi ông tuyên bố lời tiên tri của Gioan đã được ứng nghiệm trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Sự kiện đó đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu thứ 17. Gần 40 năm sau, ông lại dùng thành ngữ này trong câu thứ 3 mà tôi mới vừa đọc, để gọi toàn bộ khoảng thời gian trước khi Chúa đến. Và như vậy suốt dòng lịch sử của Hội Thánh lúc nào cũng có những kẻ nhào báng sống theo sự ham muốn của xác thịt, chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến. Sứ đồ Phi-rơ đã không nói rõ cho chúng ta biết những kẻ nhạo báng này là những người ở ngoài Hội Thánh hay là những người mang danh tín đồ sinh hoạt ở trong Hội Thánh. Chúng ta có thể nói phần lớn họ là những người ở ngoài Hội Thánh, thường hay bắt bớ và chê cười đức tin của con dân Chúa. Nhưng cũng không phải là không có những kẻ như vậy ở trong Hội Thánh. Những kẻ đang sinh hoạt trong Hội Thánh mà lại nhạo báng lời hứa về sự đến của Chúa là những kẻ rất khó chịu khi nghe ai đó nói lên cái lời nhắc nhở con dân Chúa phải sống thánh khiết để sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Họ là những kẻ thích sống theo những sự tham muốn của xác thịt, nhưng lại muốn được hưởng sự cứu rỗi. Vì thế họ tự lừa gạt chính mình và cố ý lạm dụng sự thương xót của Chúa khi họ quyết định sống thỏa mãn mọi cái tham muốn của xác thịt, rồi chờ cho gần đến ngày chết hoặc là gần đến ngày Chúa đến thì sẽ ăn năn. Nhưng có bao nhiêu người biết trước được khi nào mình chết, trừ ra những người mang án tử hình hoặc là mắc bệnh nan y vào thời kỳ cuối cùng. Và có điều chắc chắn là không ai biết trước được ngày giờ Chúa đến. Điều nguy hiểm trong cái sự suy nghĩ của những người này đó là họ suy nghĩ như vậy là họ đã ngang nhiên cho rằng mình có thể qua mặt được Chúa. Họ phạm thượng mà họ không biết mình phạm thượng. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ chấp nhận cho họ ăn năn vào cái giờ phút cuối cùng sau khi họ đã biết rõ các điều răn của Chúa mà họ vẫn ngang nhiên sống nghịch lại ý muốn của Ngài. Họ dường như không hiểu lời phán này của Đức Thánh Linh được ghi lại trong Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 8. Đừng để bị gạt. Đừng để bị lừa gạt. Thiên Chúa không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt được giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư hại. Nhưng người gieo cho đấng thần linh sẽ bởi đấng thần linh mà gặt sự sống đời đời. Sự lừa gạt. Cái sự bị lừa gạt lớn nhất và thê thảm nhất là cái sự bị lừa gạt làm cho một người đã được cứu chuộc rồi là bị rơi trở lại vào trong sự hư mất đời đời. Và có lẽ cái sự ngu dại lớn nhất trong đời là sự ngu dại của kẻ tự mình lừa gạt mình. Những kẻ chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến ở trong thời kỳ của Phi-rơ thì họ đưa ra cái lý luận rằng từ khi tổ phụ của họ đã qua đời thì muôn vật vẫn y nguyên như hồi sáng thế. Không thấy gì thay đổi hết. Còn những kẻ chế nhạo lời hứa về sự Chúa đến trong thời của chúng ta, thì chỉ cho chúng ta thấy rằng đã gần 2.000 năm trôi qua, kể từ khi chính Chúa và các sứ đồ của Ngài là Phi-rơ, Giăng và Phao-lô nói về sự Chúa đến, vẫn chưa thấy Chúa đến. Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta lại có những tiên tri giả, nhân danh của Chúa, từng hồi từng lúc thông báo ngày giờ Chúa trở lại hoặc ngày giờ tận thế, khiến cho những người không tin Chúa lại càng có cớ để chế nhạo lời hứa về sự đến của Chúa. Câu thứ năm, chúng nó cố ý không nhận biết rằng có các tầng trời xưa kia và đất ra từ nước, ở giữa nước là bởi lời của Đức Chúa Trời. Câu thứ sáu, bởi lời ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt. Tất cả những kẻ chế nhạo xưa cũng như nay đều cố ý để không hiểu rằng bởi lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời và trái đất được dựng nên, cũng bởi lời của Đức Chúa Trời mà thế gian từng bị diệt bởi một cơn lụt lớn. Vì thế, họ cũng cố ý để không hiểu rằng mọi lời phán ra của Chúa đều sẽ làm thành ý muốn của Ngài, kể cả lời hứa về sự Chúa đến. Phi-rơ bảo những kẻ chế nhạo lời Chúa cố ý không hiểu là bởi vì họ có đọc biết Thánh Kinh, nhưng họ cố ý làm ngơ, bỏ qua những sự dạy dỗ của lời Chúa. Nói cho đúng thì họ không muốn hiểu lời của Chúa, chứ không phải là họ không có khả năng để hiểu lời của Chúa. Câu thứ 7. Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét, và hủy phá những kẻ không tin kính. Phi-rơ đã nói tiếp một lẽ thật về cái số phận sau cùng của trời đất hiện tại như chúng ta đang biết ở đây. Lời của sứ đồ Phi-rơ cũng là lời tiên tri, vì nói trước một sự kiện sẽ xảy ra. Đó là bởi lời của Đức Chúa Trời mà các tầng trời và đất được bảo tồn cho đến ngày phán xét chung cuộc. Trong ngày phán xét ấy, lửa sẽ thiêu hủy các tầng trời và đất, còn tất cả những kẻ không tin kính Chúa sẽ bị hư mất đời đời. Và chúng ta cần chú ý đến cái sự kiện Phi-rơ dùng danh từ những kẻ không tin kính. Những kẻ không tin kính không nhất thiết chỉ là những người không tin Chúa, mà là bao gồm luôn những ai tin Chúa nhưng không sống theo lời dạy của Ngài. Từ ngàn xưa, đã có những người như vậy đi theo Chúa, và chính Chúa đã hỏi thẳng họ, sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Luca đoạn 6, câu 46. Theo thống kê dân số, thì hiện nay dân số thế giới đã lên đến hơn 7 tỷ 399 triệu người. Và trong số đó thì có 31.5% xưng nhận mình là tín đồ của Đấng Christ. Chúng ta hãy thử hỏi trong số hơn 2 tỷ 330 triệu người nhận mình là con dân của Chúa ấy, thì có bao nhiêu người thực sự làm theo lời Chúa phán? Họ nói thuộc lòng câu kính Chúa yêu người, nhưng họ thản nhiên vi phạm các điều răn của Chúa, quỷ biện để bào chữa cho sự vi phạm của mình, và còn xúi dục người khác vi phạm theo. Lời của Chúa đã lên án họ rất là rõ ràng, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 8 đến câu 9. Dân này lấy miệng đến gần ta, lấy môi tôn kính ta, nhưng lòng của chúng nó thì xa cách ta. Chúng nó thờ lại ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. Thế nhưng, phần lớn, 2 tỷ 330 triệu người đó, cố ý không hiểu, vì họ đã chọn đi theo cái sự tham muốn của lòng họ. Bất cứ người nào đã nhận biết lẽ thật của lời Chúa, đã đọc, đã nghe, đã hiểu các điều răn của Chúa, mà vẫn tự ý chọn không vâng giữ các điều răn của Chúa, thì chỉ có một lý do duy nhất là họ sống theo ý của họ thay vì sống theo ý của Chúa. Họ không nói xin ý cha được nên, mà họ nói xin cha hãy cho ý con được nên. Họ cố ý vi phạm các điều răn của Chúa để bảo vệ quyền lợi, danh tiếng, địa vị, chức vụ của họ trong các giáo hội, cũng như việc làm kiếm sống của họ ở trong thế gian. Tất cả họ đều thuộc về những kẻ không tin kính, và họ sẽ bị hủy diệt trong ngày phán xét. Sự hủy diệt được nói đến ở đây không có nghĩa là họ sẽ bị tan biến thành hư không, không còn thực hữu, không còn ý thức, mà chỉ có nghĩa là họ không còn giữ được cái sự thiêng liêng, thánh khiết, đầy vinh quang và hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa đã định cho họ. Đó là cái sự mà họ đã đánh mất qua sự phạm tội của họ, nhưng đã được Thiên Chúa phục hồi cho họ qua ơn cứu chuộc của Ngài, để rồi bây giờ họ lại cố ý ném bỏ khi họ chọn làm theo điều răn của loài người và theo ý riêng của mình, thay vì làm theo điều răn và ý muốn của Thiên Chúa. Lời Chúa là năng lực sáng tạo và năng lực bảo tồn muôn sự. Lời Chúa cũng là năng lực hủy diệt và năng lực tái tạo muôn sự. Lời Chúa đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh cho chúng ta, để chúng ta được biết năng lực sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt và tái tạo của Thiên Chúa. Vì thế khi Chúa đã tuyên phán Ngài sẽ hủy diệt trời cũ đất cũ và tạo ra trời mới đất mới, thì Ngài sẽ làm thành lời phán của Ngài. Vì thế khi Chúa đã tuyên phán Ngài ra đi để sắm sẵn chỗ ở cho hội thánh, và Ngài sẽ trở lại để đón hội thánh ra khỏi thế gian, thì Ngài sẽ làm thành lời phán của Ngài. Câu thứ 8. Hỡi những người yêu dấu, đừng quên điều này, với Chúa một ngày như 1000 năm, và 1000 năm như 1 ngày. Sứ đồ Phi-rơ đã trìu mến, nhắc cho con dân Chúa một lẽ thật rất là quan trọng. Đó là độ dài của thời gian mà loài người chúng ta đo bằng giờ ngày tháng năm là vô nghĩa đối với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng đời đời, một ngày hay 1000 năm cũng chỉ là một khoảnh khắc của thời gian mà Ngài đã định cho từng sự việc trong chương trình của Ngài. Đối với Thiên Chúa, không có chậm, không có nhanh, mà chỉ có đúng thời điểm. Chúng ta hãy tưởng tượng ra có một người giàu nhất ở trên thế gian, người ấy dùng 1 đồng hay là dùng 1000 đồng để mua một vật gì đó mà người ấy muốn có, thì cái việc vật ấy đáng giá 1 đồng hay đáng giá 1000 đồng không phải là điều mà người ấy quan tâm. Điều mà người ấy quan tâm là mua được một vật mà người ấy muốn có, nghĩa là người ấy có thể bỏ ra 1000 đồng để mua món đồ chỉ đáng giá có 1 đồng. Tương tự như vậy, đối với đấng đời đời thì 1 ngày hay 1000 năm không phải là vấn đề, nhưng việc Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài trong khoảng thời gian mà Ngài đã định mới là vấn đề. Thiên Chúa là đấng biết trước mọi sự và toàn quyền trên mọi sự. Ngài đã định sẵn thời kỳ cho từng sự việc, ngay cả thời gian tồn tại và lãnh thổ của từng dân tộc, Ngài đều định sẵn. Ngài đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu để ở khắp trên mặt đất, và xác định thời gian đã định sẵn cho họ cùng biên giới chỗ ở của họ. Công vụ các sứ đồ đoạn 17, câu 26. Thế thì huống gì cái sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại thế gian để đem hội thánh ra khỏi thế gian, và sau đó sẽ giáng lâm trên đất để thiết lập vương quốc ngàn năm, là cái sự kiện vô cùng quan trọng trong chương trình đời đời của Ngài, mà Ngài không có một cái thời điểm chính xác hay sao? Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn có thể được đặt ra. Đó là nếu Chúa đã định là gần 2000 năm sau Chúa mới đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì tại sao các sứ đồ của Chúa cách nay gần 2000 năm đã khuyên con dân Chúa thời bấy giờ là hãy tỉnh thức sẵn sàng cho ngày Chúa đến? Có 3 lý do. Lý do thứ nhất là các sứ đồ tin vào lời hứa về sự Chúa đến, nhưng họ không biết ngày giờ Chúa đến. Vì thế bản thân của họ luôn tỉnh thức, và họ khuyên con dân Chúa phải luôn tỉnh thức để sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Lý do thứ nhì, lời khuyên và kêu gọi của các sứ đồ cũng chính là lời khuyên và kêu gọi của Đức Thánh Linh dành cho mỗi một con dân của Chúa. Đức Thánh Linh muốn cho con dân Chúa hướng lòng về ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, để sống một đời sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Chúa, và hết lòng rao giảng tin lành của Ngài cho nhiều người được cứu. Sự trông chờ ngày Chúa đến là cái động cơ cho cuộc sống, mà cũng là niềm hy vọng hạnh phúc của con dân Chúa. Như Đức Thánh Linh đã thần cảm cho sứ đồ Phao-lô viết ra ở trong Tít đoạn 2, câu 11 đến câu thứ 13. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi đã được tỏ ra cho tất cả mọi người, dạy cho chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và sự tham muốn của thế gian, để sống cách tỉnh táo, công chính và tin kính trong đời này, trong khi chờ đợi sự trông cày hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Và trước khi tôi nói đến cái lý do thứ ba, thì nhân tiện đây tôi muốn đọc lại Tít đoạn 2 câu 13 để quý ông bạn chị em nhận thức rằng chính Thánh Kinh gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa vĩ đại. Tít đoạn 2 câu 13 chép: trong khi chờ đợi sự trông cày hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Lý do thứ ba, Đức Chúa Giêsu Christ đã định sẵn mão công bình để ban cho những ai yêu sự hiện đến của Ngài. Vì thế con dân Chúa trong mọi thời đại đều được Thánh Linh kêu gọi hướng lòng về cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Và như vậy con dân Chúa từ những ngày đầu của hội thánh cho đến con dân Chúa trong những ngày cuối cùng của hội thánh trên đất đều có cơ hội đồng đều để nhận lãnh mão công bình dành cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô đã chép lại trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8 như sau: Vậy nên mão của sự công bình đã để dành cho ta, mà Chúa là đấng quan án công bình sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài. Tất cả mỗi một người ở trong chúng ta đây là con dân của Chúa, có tấm lòng yêu mến, trông chờ sự hiện đến của Chúa, thì ngay trong cái ngày Chúa hiện đến đó là chúng ta sẽ được Chúa ban cho cái mão công bình. Nói cho cùng, sự Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian là tâm điểm cuộc sống của tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Tất cả sinh hoạt của chúng ta đều xoay quanh cái niềm trong đời hạnh phúc ấy, như là tất cả sự sống ở trên trái đất đều xoay chung quanh mặt trời, nhận lấy ánh sáng và năng lượng từ mặt trời. Câu thứ 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Và thật như vậy, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài. Nếu có ai tưởng rằng Chúa đã đến trễ hơn là Ngài dự định, thì người ấy đã không hiểu rằng Thiên Chúa là đấng toàn tri, đấng toàn năng và đấng thành tín. Ngài biết trước mọi sự, Ngài có năng lực làm thành mọi ý muốn và chương trình của Ngài, và Ngài luôn giữ đúng mọi lời hứa của Ngài. Chúng ta chỉ cần nhìn vào sự kiện dân Israel tái lập quốc chỉ trong một ngày, sau hơn 2.500 năm bị mất chủ quyền, thì chúng ta đã thấy được sự biết trước, sự toàn năng và sự thành tín của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa ấn định cho những ngày sau cùng kéo dài khoảng 2.000 năm là vì lòng thương xót của Ngài đối với nhiều người, trong đó có chúng ta. Từ ngữ khoan nhẫn ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một từ có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại. Khoan dung là sẵn lòng tha thứ, nhẫn nại là kiên trì chịu đựng mọi khó khăn trở ngại cho đến khi đạt được mục đích. Chúa yêu thương chúng ta, Ngài ban cho chúng ta thời gian và cơ hội để chúng ta ăn năn tội và được cứu rỗi. Ngài nhẫn nại với sự cứng lòng và bội nghịch của chúng ta cho đến khi chúng ta đầu phục Ngài, hoặc cho đến khi chúng ta cương quyết chối bỏ tình yêu của Ngài. Dù lòng khoan nhẫn của Chúa là lớn, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc mà Ngài hoàn thành mọi chi tiết trong chương trình của Ngài. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rõ, những điều sau đây sẽ lần lượt hiện thực. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hiện đến giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Thứ nhì, tiếp theo đó là sự phán xét toàn thế gian trong suốt 7 năm, còn gọi là 7 năm đại nạn hoặc kỳ tận thế. Thứ ba, vào giữa của 7 năm đại nạn, tin lành sẽ được một thiên sứ rao giảng khắp đất cho muôn dân, muôn nước, muôn tiếng nói. Thứ tư, cuối của 7 năm đại nạn, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch Thiên Chúa do Antichrist cầm đầu. Thứ năm, Ngài sẽ ném Antichrist và tiên tri giả của nó đang còn sống vào trong hỏa ngục, và Ngài sẽ nhốt Satan vào trong vực sâu nơi âm phủ trong 1.000 năm. Thứ sáu, Ngài sẽ thiết lập vương quốc 1.000 năm trên đất, cả địa cầu sẽ được phục hồi như buổi đầu sáng thế. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ ngự tại Jerusalem và làm vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, cai trị vương quốc 1.000 năm. Sự kiện thứ bảy, sau thời kỳ vương quốc 1.000 năm, Satan được thả ra lên trên đất chiêu dụ trong vòng con cái loài người những kẻ không có lòng sống thánh khiết, rồi dùng họ để tấn công kinh đô Jerusalem. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ tiêu diệt những kẻ theo Satan phản nghịch Ngài, và Ngài sẽ ném Satan vào trong hỏa ngục. Sự kiện thứ tám, tiếp theo đó là sự phán xét chung cuộc, trời cũ đất cũ sẽ bị thiêu hủy và qua đi, toàn thể những kẻ không tin kính sẽ bị xét xử và nhận lãnh án phạt, rồi bị giam vào trong hỏa ngục. Sự kiện thứ chín, trời mới đất mới cùng với vương quốc đời đời được thiết lập, thành thánh Jerusalem từ trên trời là nơi ở của hội thánh và là nơi ngự của Thiên Chúa, sẽ giáng xuống trên đất. Từ đó Thiên Chúa Đức Cha và Thiên Chúa Đức Con, tức là Thiên Chúa ngôi lời trong thân thể xác thịt Giêsu, sẽ ngự trên ngai giữa thành. Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh vẫn ngự trong lòng hội thánh. Hội Thánh cư trú trong thành thánh và đồng trị vương quốc đời đời với ba ngôi Thiên Chúa. Tất cả những ai trung tín với Đức Chúa Giêsu Christ trong vương quốc ngàn năm thì sẽ trở thành công dân của vương quốc đời đời. Và sự kiện thứ 10, tội lỗi, đau khổ và sự chết sẽ không có mặt trong vương quốc đời đời. Tất cả những gì không yêu thương, không công chính, không thánh khiết đều bị ném vào trong hỏa ngục và ở lại đó cho đến đời đời. Thiên Chúa sẽ mãi mãi ở giữa loài người và loài người sẽ cứ sống mãi trong hạnh phúc với Thiên Chúa. Nguyện mọi thánh ý tốt lành của Thiên Chúa được hoàn thành. Nguyện mỗi chúng ta không bị những tiên tri giả và những giáo sư giả lừa gạt, cũng không tự mình lừa gạt chính mình mà trập phần ân điển. Nhưng mỗi một người trong chúng ta luôn tỉnh thức trong sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết lẽ thật của lời Chúa và được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa. Amen.